Học tập chia sẻ Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn. Thầy Thái Lễ Húc giảng ngày 15 tháng 4 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 6B. Nam Kinh có công ty Phoenix. Chủ tịch của nó là tiên sinh Lý Mộ Tùng, là một trưởng bối hết sức có đức hạnh. Hồi đó chúng tôi ở Lô Giang. Vào ngày Chủ nhật, ông đích thân lái xe đưa nhân viên mấy trăm cây số. Đích thân từ Nam Kinh chở nhân viên đến Lô Giang học. Tại sao ông tự mình lái xe? Ông nói tài xế cũng có gia đình. Chủ nhật phải cho họ ở bên người nhà, không thể cướp mất thời gian nghỉ ngơi và ở bên gia đình của họ được. Ông cũng là người rất biết suy nghĩ cho người bên dưới. Cho nên doanh nghiệp của ông rất thành công. Nhân viên của ông nói ngồi trên xe họ đều nghĩ: Chủ tịch có phải muốn đưa chúng tôi đi đâu đó tị não? Sau này hiếu kính ông ấy. Nếu như quý vị là ông chủ, quý vị dốc tâm tư như vậy đưa họ đi học, họ còn nghi ngờ mục đích của quý vị, thì tâm trạng quý vị ra sao? Khi quý vị bị hỏi tới, thì phải rất thâm nhập tình hình. Bây giờ quý vị là ông chủ, biết không? Quý vị không thể khi nghe thấy câu hỏi, tôi không phải ông chủ. Khi quý vị coi phim, xin hỏi quý vị là ai? Tôi tin là con trai coi, tôi là vai nam chính, đúng chưa? Con gái coi thì là vai nữ chính. Nếu như bây giờ con gái coi mà là vai nam chính thì rất phiền phức, đúng không? Người nữ đều muốn giống người nam đều muốn giống người nữ, là phiền phức. Khi nghe kể chuyện cũng vậy. Chúng ta phải tưởng tượng chúng ta chính là nhân vật chính đó, sẽ càng thể hội được tâm cảnh của họ. Quý vị suy nghĩ cho người bên dưới như vậy, họ còn nghi ngờ quý vị, có buồn không? Buồn chứ. Buồn là do cái gì gây ra? Là do mình hy vọng họ có thể hiểu được dụng tâm của mình mới buồn mà. Nếu như quý vị không mong cầu như vậy, thì sẽ không buồn nữa. Cho nên không phải họ khiến quý vị buồn, mà là quý vị có tâm mong cầu khiến quý vị buồn. Understand? Cho nên nói cho mọi người nghe, có một câu chuyện: đột nhiên gió thổi phiến động. Có một người nói gió động rồi. Người thứ hai nói không phải gió động, là phiến động. Sau cùng có một trí giả nói không phải gió động, cũng không phải phiến động, là tâm của hai vị động rồi. Điều này rất có lý. Gặp bất kỳ việc gì có thể khiến quý vị nổi nóng không? Không phải do việc đó quyết định, là do sự tu dưỡng của bản thân quyết định. Kể một câu chuyện quý vị liền nghe hiểu ngay. Ví dụ, Singapore có một cặp vợ chồng tình cảm rất là tốt. Trong kinh điển có nói, thê tử hảo hợp, tình cảm rất tốt, chồng đàn vợ hát, giống như đàn hát rất hòa điệu, âm nhạc hết sức hay. Tức là những lời vợ chồng nói ra, quý vị nghe thấy hết sức hòa hợp, nghe xong rất thoải mái, rất ấm áp. Tôi quả thực là có cảm giác này. Do chồng cô đã nói, phước khí lớn nhất của anh là lấy được người vợ này. Người vợ đó cũng nói việc hạnh phúc nhất của cô là gả cho người chồng này. Nghe có vẻ người ta rất có không khí. Đầm ấm, nghe có vẻ người ta rất có không khí. Đầm ấm tâm luôn nghĩ về nhau. Kết quả chồng cô nói một đoạn rất thú vị. Anh nói có lúc anh thấy ấm ức thay cho vợ của mình. Tại sao? Do anh nói khi mẹ của anh hiểu lầm vợ anh, tức là mẹ chồng hiểu lầm nàng dâu, khi mắng vợ anh sẽ quỳ xuống xin lỗi mẹ anh. Mẹ anh đã hiểu lầm vợ anh rồi, vợ anh còn quỳ xuống xin lỗi bà ấy. Anh nói tôi nhìn mà thấy vợ mình thật thiệt thòi. Các vị đồng bào nữ, có thiệt thòi không? Cô ấy bị hiểu lầm, mà còn phải quỳ xuống xin lỗi nữa. Tôi thấy nét mặt của quý vị không thấy ấm ức, dù quý vị đã học văn hóa truyền thống của lão tổ tiên không ít năm rồi, đều rất có nền tảng, công phu. Quý vị nói những cô gái bình thường nghe thấy liền, sao lại có lý này được? Nhưng sau khi chồng cô nói xong, vợ của anh liền nói tiếp một câu. Cô nói không hề ấm ức chút nào. Do khi tôi nhìn thấy mẹ chồng mình tức giận, tôi nghĩ bà cụ là bảo vật trong nhà. Nhà có người già như có bảo vật, mẹ tôi tức sanh bệnh làm sao? Tôi chỉ nghĩ là làm sao để cho bà ấy nhanh hạ khí nóng. Cho nên tôi vừa quỳ xuống xin lỗi, bà liền hạ hỏa, tâm tôi liền an. Mọi người đối với rất nhiều câu chuyện phải dùng tâm cảm nhận. Xin hỏi mọi người câu chuyện kết thúc chưa? Chưa, nó sẽ tiếp tục diễn. Xin hỏi mọi người hiểu lầm có được sáng tỏ không? Mẹ chồng của cô 2-3 ngày sau có nhận ra, à mình hiểu lầm con dâu rồi. Có lúc rõ ràng do mình để đồ rồi quên mất, còn mắng con dâu. Đột nhiên 2-3 ngày sau, đúng rồi, mình để chỗ này mà còn mắng con dâu nữa. Bà vừa nhận ra, thì ra do mình hiểu lầm bà nội nóng bậy. Con dâu còn quỳ xuống xin lỗi. Con dâu như vậy, thắp đèn tìm cũng không ra. Bà sẽ càng thương cô con dâu này. Cho nên thiệt thòi là phước. Việc này tiếp tục phát triển, mẹ chồng, nàng dâu sẽ biến thành mẹ con. Nhưng điều quan trọng ở cô con dâu này là gì? Tại sao cô không ấm ức? Tại sao cô không buồn? Tại sao cô không nổi nóng? Vì cô không nghĩ về mình. Hãy nghĩ về mình. Mình ấm ức quá, mình thiệt thòi quá, mình chịu không được nữa. Vì lại sẽ có tâm trạng. Cô chỉ nghĩ mau mau giúp bà cụ hạ hỏa. Cô không nghĩ về mình sẽ không có những tâm trạng này. Tâm trạng của con người từ đâu tới? Từ việc quá coi trọng mình. Sao anh dám nói với tôi như vậy? Sao anh có thể đối với tôi như vậy? Trước đây tôi đối với anh tốt biết mấy. Liền nổi nóng. Hôm nay kể chuyện này trọng điểm là nói với mọi người, nếu như quý vị nghe hiểu rồi, bắt đầu từ hôm nay, quý vị có thể trở thành một người không biết giận. Được không? Ngày tháng như vậy quý vị có muốn sống không? Chỉ cần quý vị khi sống chung với bất kỳ người nào, khi quý vị sắp nổi nóng lên, quý vị liền chuyển niệm nghĩ về họ trước, đừng nghĩ về mình. Quý vị liền hạ hỏa, chỉ cần quý vị càng nghĩ về mình khi nóng đó lên, bùm, núi lửa bùng phát. Ví dụ, thuộc hạ của ông đối với việc Lý Tổng suy nghĩ cho họ như vậy, họ còn nghi ngờ ông có mục đích khác. Nếu như quý vị suy nghĩ cho nhân viên này, quý vị sẽ cảm nhận điều gì? Họ thật vất vả. Sống tới từng tuổi như vậy rồi, lúc nào cũng nghi ngờ người khác. Có vất vả không? Quý vị thấy một người thường nghi ngờ người khác, quý vị nghĩ thử coi, cuộc đời họ có mệt mỏi không? Rất là mệt. Sao có thể khiến sự nghi ngờ của họ buông xuống? Họ sẽ không khổ cực như vậy nữa. Làm sao để cho họ buông bỏ nghi ngờ? Từ tôi làm gương khiến họ buông bỏ nghi ngờ. Quý vị coi, ông chủ này vừa chuyển niệm, hít thở sâu. Ông muốn xoay chuyển càn khôn, đúng chưa? Thực vậy, một người có bệnh nghi ngờ, cuộc đời của họ đã không thể viết dấu bằng chữ hạnh phúc. Cho nên người học văn hóa truyền thống, càng nhiều người nghi ngờ quý vị càng dũng mãnh. Quý vị phải cho họ biết, lâu ngày thấy nhân tâm. Thực sự người có tâm muốn tốt cho người khác, tức là người thân, bạn bè của mình tốt như vậy. Vậy là đối với lòng tin của con người sẽ bắt đầu cắm rễ từ bản thân của chúng ta. Vậy là quý vị không những không buồn, quý vị càng bị người ta nghi ngờ, càng có động lực. Cho nên, quý vị coi đều là giữ một niệm. Khổ vui nằm giữa giác và mê. Các bạn, quý vị bây giờ có khổ không? Quý vị có mấy ngày liền rất là buồn, có một chuyện vẫn không buông được, cắt không đứt, tháo không xuôi, ngay cả nằm mơ cũng thấy, đừng suy nghĩ phức tạp quá. Quý vị chuyển một niệm, nỗi khổ của quý vị sẽ không còn. Chỉ cần quý vị chịu làm theo kinh điển, thì sao khổ được? Tự làm khổ mình. Đúng vậy, quý vị chuyển niệm liền giác ngộ. Sao mình còn nhất định phải ôm lấy tư tưởng quan niệm sai lầm đó? Quý vị không tin, được, tôi dùng một câu của đệ tử Quy, quý vị sẽ lập tức chuyển khổ thành vui. Quý vị có tin không? Tin thì nói mới có tác dụng. Ân phải báo, oán phải quên. Quý vị liền đặt câu này trong tâm. Quý vị liền đi làm, cuộc đời quý vị liền khác. Đúng vậy. Bây giờ quý vị có oán trách, lập tức buông bỏ, lập tức nghĩ về cái tốt của họ trước. Họ sẽ không đáng ghét như vậy nữa, ngược lại sẽ khá dễ thương. Cho nên quý vị coi, không phải vấn đề của họ, không phải gió động, cũng không phải phiến động, là tâm chính nhân giả động. Lão tổ tiên rất có trí huệ, các ngài đều tìm đến cái gốc của vấn đề. Không luận quẩn trên cái ngọn, luận quẩn trên ngọn không giải quyết được vấn đề. Vừa nhắc đến với mọi người, chúng ta có trưởng bối. Khi còn nhỏ bị thầy giáo dọa, tôi thấy trong phần tự giới thiệu của ông, có nói hồi ông học cấp 2, khi đang nói thì nét mặt ông còn có vẻ sợ sệt. Từ đây chúng ta phải nghĩ một chút. Có việc gì chúng ta làm, câu nào chúng ta nói, mấy năm sau những bạn bè người thân của mình nghĩ lại vẫn rung lên. Quý vị phải mau mau đi xin lỗi họ. Nếu không, âm đức của chúng ta tổn hại rất nghiêm trọng. Quý vị có nghe thấy ai đó nói với mình, ai đó nói về chuyện gì đó, nói sao mà quý vị tức rung lên? Có không? Quý vị đều không có. Quý vị thực sự là con cháu tốt của lão tổ tiên. Sau khi học xong thì mau sám hối, nên xin lỗi thì mau đi xin lỗi. Tôi đã chia sẻ với huynh trưởng này. Ông vừa nghĩ tới là căng thẳng, đây là phiền não. Phải chuyển phiền não thành trí huệ, thành bồ đề. Chuyển phiền não thành động lực cuộc đời ông. Nhân duyên này cho ông một nhắc nhở hết sức quan trọng. Tức là sau này ông phải truyền thừa văn hóa làm người thầy tốt. Phải chấn hưng sư đạo. Tức là cái duyên này gợi mở cho ông. Ông ấy chuyển như vậy, hóa thành bồ đề. hoàn toàn biến thành động lực. Thậm chí, quý vị chuyển như vậy, bản thân của mình miệt mài, cống hiến, học theo tinh thần Khổng Lão Phu Tử, sau đó quý vị còn chủ động mỗi năm đều đem quà đến bái kiến người thầy đó. Họ sẽ nghĩ, hồi đó ép đó đến nỗi chuyển trường, bây giờ còn cung kính với mình như vậy. Con người đều có gì? Đều có lương tâm. Vì sao cũng biết quý vị đang vô tư vô ngã, hoàng dương văn hóa truyền thống. Quý vị cũng kết một mối duyên hết sức tốt với họ. Cho nên, bất luận là mối duyên gì, sao cũng để chuyển nó thành thiện duyên, duyên tốt là đúng rồi. Quan hệ quân thần bị xung đột cũng là vấn đề của nhân nghĩa lễ trí tín. Kể các thuộc hạ, có suy nghĩ cho lãnh đạo của mình không? Làm ông chủ không dễ dàng, làm ông chủ cũng không nhẹ nhàng. Chưa làm thì chưa biết khó. Trước đây, chúng ta phục vụ trong cơ quan. Rất biết, lãnh đạo này ở đây chưa làm tốt, ở đó chưa làm đủ. Đổi cho chúng ta nên làm lãnh đạo mới biết, sự việc không dễ dàng. Cho nên có lúc, ngôn ngữ không được hà khắc quá là vậy. Ví dụ nói, một người luôn luôn khi nào mình làm cha mẹ rồi, mới biết làm cha mẹ không dễ dàng. Nuôi con mới biết lòng của cha mẹ. Nhưng trong quá trình trưởng thành của chúng ta, có oán trách cha mẹ không? Quý vị đều không có à. Ồ, nhận của tôi một bái. Con người biết đặt mình vào vị trí người khác mới không cảm nhận muộn màng. Điều là sau khi bản thân mình thực sự thể nghiệm rồi mới biết cảm ơn, đã là hơi muộn rồi. Nếu như từ nhỏ đã đặt mình vào sự khổ nhọc của cha mẹ, thì đó đúng là món quà của cha mẹ. Khiến cha mẹ ấm áp nhất, lúc nào cũng thông cảm với họ. Người như vậy khi đến cơ quan sẽ lúc nào cũng thông cảm lãnh đạo. Nghĩa, thuộc hạ có đạo nghĩa với lãnh đạo không? Có đạo nghĩa với đoàn thể không? Lễ phải cung kính với lãnh đạo, không thể động một chút là nói chuyện rất dữ. Trí tín, xử lý công việc đều phải dùng trí huệ, làm việc càng tốt hơn. Không thể làm tới sau cùng, việc tốt không đủ, việc xấu có thừa. Bây giờ thực sự không có những thái độ này. Ví dụ làm thư ký, làm tới sau cùng biến thành gì? Chủ tịch biến thành thư ký của họ. Thực sự là như vậy. Thư ký phải thay chủ tịch suy nghĩ rất nhiều việc. Có thể ông ấy quên mất thì quý vị phải giúp ông ấy nhớ. Kết quả bây giờ biến thành chủ tịch tới hỏi thư ký, việc đó làm ra sao rồi? Đó chẳng phải chủ tịch biến thành thư ký của họ sao? Đều bị đảo ngược. Cũng phải thành tín. Những việc từng hứa với lãnh đạo, dứt dạ tới mấy cũng phải làm cho xong. Quý vị coi, ngũ thường có thể giải quyết tất cả những vấn đề lớn đến thế giới, nhỏ đến người và người. Và đạo lý ngũ thường này đều ở trong kinh sách, sao có thể không đọc được. Kể cả hiếu, đệ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ, nhân ái, hòa bình. Bát đức có hai cách nói, hợp lại là 12 đức mục. Chúng ta nghĩ lại chi tiết, tất cả vấn đề gia đình xã hội có phải là 12 đức mục này làm được rồi thì sẽ không tồn tại nữa không? Hiếu, đệ, trong nhà còn xung đột không? Trung, còn có những chuyện đuổi việc này không? Còn có việc ôm tiền bỏ trốn không? Còn khiến cả đoàn thể đều sụp đổ không? Tính, còn có những chuyện lừa gạt, thực phẩm đen không? Lễ, còn có xung đột giữa người trong nhà và người trong xã hội không? bây giờ không chỉ vô lễ. Quý vị hơi động tới họ một chút, họ sẽ đánh quý vị tới hấp hối cũng có. Vậy là vô lễ. Nghĩa. Nói lời đạo nghĩa, sao có tỷ lệ ly hôn được? Sao có chuyện thấy lợi quên nghĩa được? Liêm sẽ không tham ô nữa, sĩ sẽ không làm những việc du sĩ nữa. Nhân ái hòa bình, thế giới này sẽ hòa hợp. Cho nên, kinh sách không thể không đọc, họ mới biết làm người, mở con mắt trí huệ. Tiếp đó, kinh văn nói, đối nhân phải chất phác, dạy con phải có cách. Đối nhân xử thế, phải thường có một thái độ là chất phác, tiết kiệm, rất thành thực. Chất phác là thực thà, không hư dinh, không đánh sưng mặt giả người mập, không so đo với người khác. Câu kinh trong Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn của chúng ta nói tới đây, thực sự những câu về tiết kiệm đã nói bao nhiêu rồi. Hạt cơm, hạt cháo có được không dễ. Sợi chỉ, sợi tơ, vật lực khó khăn. Không mong nhà sang, không cầu ruộng tốt. Dụng cụ thực chất, ngói gạch hơn kim ngọc. Ăn uống tinh kiệm, rau củ hơn sơn hào. Đều là tiết kiệm. Cho nên mấy câu kinh này đã nói với chúng ta, cần kiệm là gốc để giữ nhà. Quý vị không tiết kiệm, nhà này nhất định sẽ bại. Sự tiết kiệm này, ngoài tiết kiệm trên tài vật ra, còn dùng trong rất nhiều việc đối nhân xử thế. Cho nên trong Huấn Tục Di Quy, Ngũ Chủng Di Quy, có một quyển tên Huấn Tục Di Quy, nó có nhắc đến phước phần nhân sanh là có định số của nó. Tức là phước của quý vị tự mình trồng được, cho nên người tiết phước thì phước của họ thường có dư. Quý vị coi, đêm giao thừa, chúng ta đều muốn 5 năm có dư, tinh thần này không được xa xỉ, không được dùng hết phước báo. Người dắt cạn thiên vật thì có thể phước rất nhanh bị dùng hết. Còn lão tổ tiên nói với chúng ta, lộc tận nhân vong. Một người tiêu dùng phước lộc của mình quá dữ, vốn dĩ họ có thể sống tới 80 tuổi, nhưng 50 tuổi thì phước báo của họ đã hết, họ cũng mất mạng, bị tổn thọ 30 năm. Nếu như họ chỉ có thể sống tới 60 tuổi, nhưng họ hết sức tiết kiệm, đến 60 tuổi phước báo đời này của họ vẫn chưa dùng hết, họ có thể sống thọ thêm 20 năm. Đây đều là giáo huấn của lão tổ tiên. Còn lão tử dạy chúng ta, ông có tam bảo. Một, từ nhân từ. Hai, kiệm tiết kiệm. Ba, không dám đứng trước thiên hạ, tức là khiêm hạ, khiêm tốn. Đây là tam bảo lão tử dành cho cuộc đời của chúng ta. Có nhắc tới kiệm, và từ kiệm này không chỉ là khi dùng tài vật phải có tinh thần tiết kiệm. Khi ứng đối với tất cả mọi việc, thì đều phải dùng tinh thần kiệm này. Ví dụ nói ăn uống, ăn cơm, ẩm thực. Cũng phải nghĩ ăn uống tiết kiệm. Do quý vị ăn quá nhiều, thậm chí có người còn ăn 4 bữa, ăn 5 bữa, ăn khuya. Gánh nặng của bao tử hết sức lớn. Bây giờ thời đại này, số người có vấn đề về bao tử rất là nhiều. Người bị bệnh bao tử rất nhiều, có liên quan tới ăn. ăn uống phải điều độ. Buổi tối thì ăn ít, nếu không ăn là tốt nhất. Quý vị đừng có bữa nay về nhà tôi nói không ăn tối, kết quả quý vị liền không ăn, ổn rất nghiêm trọng. Người nhà quý vị không thể tìm tôi tính sổ. Thay đổi một thói quen, phải có trình tự từ từ, đừng có gấp gáp quá. Giống như sư trưởng của tôi, căn bản là buổi tối ngài không có ăn, nhưng quý vị coi sắc mặt của ngài hết sức tốt. Ăn uống tiết kiệm, nhất là sau 7 giờ thì không được ăn nữa. Quý vị ăn quá trễ thì không cách nào tiêu hóa được thực phẩm ở trong dạ dày, hôm sau đều phát thối. Những người ăn khuya đa số đều mắc chứng hôi miệng, do những thức ăn đó không tiêu hóa được trong dạ dày của họ. Khi đi ngủ thì dạ dày cũng ngủ theo mà. Hơn nữa nó nghỉ ngơi rất không tự tại. Quý vị cảm nhận được dạ dày mình đang kháng nghị chưa? Nó chỉ là chưa dưng cờ trắng mà thôi. Đúng chưa? Quý vị khiến nó nghỉ ngơi rất không tự tại. Kiệm ham muốn, có thể tập trung tinh thần. Một người đừng nên có quá nhiều ham muốn và dục vọng. Ham muốn sẽ khiến cho tinh thần của quý vị phân tán. Mọi người có cảm nhận được, khi quý vị không làm việc đó thì thấy rất khó chịu. Căn bản là tinh thần quý vị không cách nào tập trung được. Quý vị sẽ nghĩ mãi. Quý vị nói người đánh bạc, họ sẽ lục thần vô chủ, họ sẽ chỉ nghĩ tới việc đi đánh bạc. Ví dụ nói người rất thích mua quần áo, họ chỉ cần nhìn thấy bộ đồ modern. Phục sức đó là mấy ngày liền họ sẽ ở đó, nghĩ phải mau đi trung tâm thương mại. Họ sẽ lục thần vô chủ, do dục vọng đó sẽ khống chế họ. Họ không cách nào chuyên chú vào những việc làm lúc đó được. Quý vị coi đứa nhỏ đó khi rất thích chơi trò chơi điện tử, nó đi học cũng không chuyên tâm, nó sẽ ở đó nghỉ mãi. Mình phải đi chơi game, người rất thích coi TV cũng vậy. Đúng không? Họ rất thích coi, quý vị nói họ đi đọc sách, họ còn có ở đó nghỉ. Mặc dù ngồi trước bàn sách, ở đó tự mình diễn. Cho nên, kiệm ham muốn có thể tập trung tinh thần, dục vọng của con người càng ít càng tốt. Khi dục vọng của quý vị đều buông bỏ rồi, quý vị sẽ là người tự tại, yêu đời. Bất kỳ dục vọng nào cũng không thể khống chế quý vị được. Kiệm ngôn ngữ có thể dưỡng khí. Nói nhiều không bằng nói ít. Đây là kiệm ngôn. Ít nói lại. Nói là hao khí nhất. Cho nên không nói nhiều sẽ dưỡng khí. Hơn nữa, nói nhiều sẽ lỡ lời. Rất nhiều người tự mình ăn nói không cẩn thận, dẫn tới rất nhiều thị phi. Hơn nữa, nói rất nhiều, lúc nào tâm cũng dao động. Quý vị không định lại được thì mới nói nhiều. Nếu không hầu như thực sự rất cần nói, họ mới nói. Cái đó, kiệm ngao du. Giao du là bạn bè đừng có kết giao một đống. Bạn bè quan trọng nhất là tri tâm, bạn bè đáng kết giao. Bạn bè có thể thành tựu đạo đức cho nhau. Quý vị đừng kết giao một đống bạn. Sau đó, ngay cả gia đình cũng không màng tới. Chỉ cần một cái, ai đó tôi cũng quen, ai đó tôi đã từng ăn cơm chung. Sự hư dinh đó có ý nghĩa gì? Làm cản trở bổn phận của mình đối với gia đình không có ý nghĩa gì. Người coi trọng hư dinh, coi trọng sĩ diện, thực ra là cuộc sống rất trống trải. Cho nên, con người đừng có phải đi kết giao rất nhiều bạn. Quan trọng nhất, chọn bạn phải thận trọng, chọn bạn như cầu thầy. Quý vị kết giao một người bạn tốt cũng giống như tìm được một người thầy tốt. Do chúng ta sau khi trưởng thành, đặc biệt rất dễ bị ảnh hưởng bởi bạn bè xung quanh. Cho nên, Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn nói, giao du với bạn xấu trước sau cũng bị liên lụy, làm bạn với người chững chạc, cấp bách được nương tựa. Quý vị phải kết giao nhiều bạn chững chạc. Khi nào quý vị bồng bột thì ý kiến của họ sẽ không giống với quý vị, có thể đè sự bồng bột của quý vị xuống. Người bạn như vậy rất quan trọng. Lúc này quý vị có thể chọn bạn rất thận trọng. Hơn nữa, do quý vị kết bạn rất cẩn thận, cũng sẽ không kết giao những người bạn không tốt, gây ra những bất hạnh và mất mát trong cuộc đời. Đây là chọn bạn ít họa. Kiệm xã giao có thể dưỡng thân, tức là có thể từ chối tiếp đãi xã giao thì sức khỏe sẽ tốt, cũng sẽ không mệt như vậy. Tôi từng tiếp xúc một số quan viên, ngày tháng của họ sống thực sự không giống một con người. Chúng tôi ăn cơm xong với họ đã hơn 10 giờ rồi, họ còn có 3 nơi phải đi. Tôi nói họ vốn gì có thể sống tới 80 tuổi, có thể làm quan rồi không biết tụng bao nhiêu tuổi thọ. Quá là cực khổ. Thực sự, quý vị làm kinh doanh, chỉ cần dùng tín nghĩa làm cơ sở, những người hợp tác với quý vị ngày càng tin tưởng quý vị, chứ không nhất định phải uống say mềm mới tin tưởng, thậm chí còn phải đi đến những nơi không tốt. Đó căn bản đều là bậy bạ. Cái tiền đó thà không kiếm. Đúng chưa? Quý vị phải phối hợp với tôi một chút. Thực vậy, cái tiền đó không thể kiếm được. Quý vị khiến những người đó đều nhiễm vào sắc, sao quý vị xứng đáng với người nhà của họ, tổ tiên của họ đều sẽ kiếm quý vị tính sổ. Là phước báo của quý vị, thì sẽ không phải dẫn tới những chỗ đó mới kiếm được. Cho nên người không hiểu lý, chỉ toàn làm những việc gây nghiệp ác. Đã là phước báo của quý vị thì không chạy đâu được. Chúng ta đều dùng thủ đoạn thông thường kiếm tiền, ngược lại, trong quá trình kiếm tiền, quý vị lại tích đức trở lại. Do nhất cử nhất động của quý vị đều trong đạo nghĩa, quý vị lại tích đức mới, như vậy mới đúng. Quý vị dùng những phương cách bất nghĩa, vừa kiếm tiền vừa tổn phước của mình. Đó là tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân. Kiệm uống rượu. Ít uống rượu tốt nhất là không uống. Vừa hay, phía sau còn có không uống rượu quá mức, đều nói tới như thế có thể thanh tâm dưỡng đức. Uống rượu nhiều, đầu óc không tỉnh táo, còn dâm loạn, đó không tốt. Kiệm nghĩ ngợi có thể xua bỏ ưu phiền. Tức là con người đừng có nghĩ ngợi lung tung. Lúc thường thì đọc kinh nhiều. Tịnh tâm lại, không nghĩ ngợi lung tung. Con người bây giờ đều đang nghĩ gì? Vọng tưởng quá khứ, vọng tưởng tương lai, còn có vọng tưởng hiện tại. Quá khứ đã qua đi rồi, quý vị chỉ cần nhớ giáo huấn là được, đừng ở đó nghĩ ngợi mà tức phát run. Tự mình rước khổ. Tương lai vẫn chưa tới, đừng lo lắng một đống. Đúng không? Tương lai có liên quan gì tới hiện tại không? Có. Muốn biết kết quả tương lai thì hỏi công phu hiện tại. Muốn thu hoạch điều gì thì gieo trồng điều ấy. Quý vị ngồi đó nằm mơ giữa ban ngày, không phải rất lãng phí sinh mạng sao? Người thường nghĩ chuyện tương lai. Đây cũng là lãng phí thời gian và tinh thần của mình. Còn có vọng tưởng hiện tại. Vọng tưởng hiện tại là gì? đi cờ bất định. Thế này tốt không? Thế kia tốt không? Nghĩ đến nỗi mặt mày cau có. Điều này cũng đừng phí nhiều tinh thần như vậy. Đệ tử quy nói sao thì làm vậy? Luân ngữ dạy sao thì làm vậy? Chẳng phải là dễ rồi sao? Quý vị sẽ có tiêu chuẩn. Sức quyết đoán của quý vị sẽ mạnh lên. Làm gì có nhiều chuyện đi cờ bất định như vậy? Có chuyện đi cờ bất định. Tìm người cùng học văn hóa truyền thống thương lượng. Người trong cuộc mê, người ngoài cuộc tỉnh. Đừng tự mình ngồi đó nghĩ mãi nghĩ miết, dạch lá tìm sâu, vô nghĩa. Lúc này có bạn tốt để nương tựa, bạn bè bên cạnh có thể giúp đỡ cho quý vị. Đây là đối nhân phải chất phác. Dạy con phải có cách. Giáo dục con cái phải có phương pháp đúng đắn. Cái nghĩa này là đúng đắn. Giống như lúc nãy có viết cho mọi người xem. Quý vị dạy con, ngay cả mục tiêu quý vị cũng sai. Vậy làm sao có thể dạy ra con thánh hiền được? Quý vị từ nhỏ đã dùng công lợi dẫn dắt chúng, chúng sẽ không thể nào trở thành thánh hiền quân tử. Muốn dạy con cho tốt, trước tiên người làm cha mẹ phải giáo dục chính mình. Gọi là dạy dỗ con cái, dạy dỗ mình trước. Xin hỏi giá trị quan nhân sinh của chúng ta bây giờ có đúng đắn không? Các vị phụ huynh, cho con cái quý vị sống cuộc đời như quý vị. Quý vị nói tốt hay không? Sao quý vị suy nghĩ lâu vậy? Vấn đề này khó tới vậy sao? Cuộc đời quý vị có vui không? Không vui. Nguyên nhân không vui là gì? Tư tưởng. Tư tưởng quyết định hành vi. Hành vi quyết định thói quen. Thói quen hình thành tính cách. Tính cách chú định vận mệnh. Cho nên tư tưởng là căn bản của vận mệnh một người. Nếu như chúng ta thấy cuộc đời này thực sự không vui vẻ lắm, quý vị còn dùng tư tưởng của mình dẫn dắt con cái của quý vị, vậy sao chúng vui vẻ được? Cho nên phải dạy mình trước, tư tưởng sai lầm phải buông bỏ trước, tư tưởng đúng đắn thì mau mau đưa vào tâm. Bây giờ điều sốt ruột không phải con mình phải mau đi học cái gì, mà là mình phải mau đi học cái gì. Quý vị có tư tưởng, quan niệm hết sức đúng đắn. Tư tưởng đúng đắn sẽ có hành vi đúng đắn. Thân giáo của quý vị mới làm được. Nếu không làm gương sai lầm cho con cái, làm sao thân giáo? Ví dụ, có bộ phim tên là Điện thoại. Nghe nói, bộ phim đó nói, người lớn bình quân một ngày nói dối 20 mấy lần. Chúng tôi có nghe học trò nói, mẹ của em nghe điện thoại, cha em cũng có ở nhà, mẹ em nghe điện thoại, người đó muốn tìm chồng của bà nói không có nhà. Đứa nhỏ đứng bên nói, cha có nhà, mẹ nói không có. Thân giáo này cũng không nhạy cảm, con người không được giọng ngữ. Từ nhỏ, đứa nhỏ đã thấy như vậy, chẳng phải cảm thấy nó dối rất bình thường sao? Là sai rồi. Vậy là không dạy ra được tư mã quan rồi. Tư mã quan do hồi nhỏ cha ông rất biết giáo dục. Dạy con phải có cách. Vừa hay tư mã quan và chị đang ngồi lột vỏ hồ đào. Rất khó lột. Chị của ông ra ngoài một chút. Nô bộc bên dưới ông đi qua. Bảo ông dùng nước nóng ngâm một chút sẽ rất dễ lột. Kết quả chị ông quay về hỏi ông, sao em lợi hại vậy? Ông nói ông tự mình nghĩ ra. lần đầu tiên nói dối trong đời. Cha ông đứng bên cạnh phát hiện, liền nạt ông. Ông từ đó liền không dám nói dối nữa, trở thành một người đức hạnh toàn diện. Những việc làm trong đời không gì không dám kể với người, nhờ cha ông thành tựu cho ông. Dạy con phải có cách. Cho nên muốn thực hành câu này, trước tiên phải dạy mình trước. Người làm cha mẹ, ý niệm mỗi ngày của mình đúng chưa? Ý niệm sẽ ảnh hưởng tới con cái. Cái đó nhất cử nhất động có đúng chưa? Tự mình cảnh giác như vậy, dần dần nhất ngôn nhất hạnh của quý vị đều có thể trở thành thân giáo của con cái. Do quý vị hiểu rõ đạo lý, quý vị sẽ dẫn dắt con của mình trong mỗi một cơ hội, ngôn giáo của quý vị sẽ đúng mực. Cho nên, người làm cha mẹ phải dũng mãnh, tinh tấn. Quý vị phải mau chóng nâng cao trí huệ của mình. Quý vị sớm một ngày có trí huệ, còn quý vị sớm một ngày được đại lợi ích. Tiên sinh Đường Thái Tông rất có trí huệ. Nhìn thấy con của mình đang ăn cơm. Con biết cơm không? Con ông nói, không biết. Ăn cơm liền dạy nó, hạt cơm hạt cháo có được không dễ. Cày đồng đan buổi ban trưa. Quý vị phải đọc ra một chút. Như vậy cơ hội đó quý vị sẽ biết dạy. Đúng chưa? Rồi ra ngoài cưỡi ngựa. Con biết ngựa không? Đi thuyền. Con biết thuyền không? Nhìn thấy cây cối, con biết cây không? Mọi người coi, ông ấy dẫn con ra ngoài một chuyến, đã dạy bao nhiêu đạo lý làm người. Chúng ta dẫn con ra ngoài, một câu cũng không giảng, quay về, ơi, mệt quá. Đường Thái Tông làm sao nắm được mỗi một cơ hội để dạy con? Dạy con phải có cách, lần sau chia sẻ với mọi người tiếp. Hết giờ rồi, xin cảm ơn mọi người. Biên tập học làm người tốt do nhóm cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bù ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.